tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa gió mưa kinh hoàng, nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi. Từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Thiên Tính xin kính chào quý thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ web saigondallasradio.com hoặc bằng số điện thoại 213-493-0188 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay thứ bảy ngày 18 tháng 5 năm 2013, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống BoTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ cánh đồng mây trong ngày hôm nay, Thiên Tính xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào anh Thiên Tính, thân mến thưa anh.
Dạ vâng, hôm nay chú Phan Đình Minh có khỏe không chú?
Tôi khỏe lắm anh ạ, tôi khỏe lắm. Anh có gì lạ trong tuần vừa qua không anh?
Dạ vâng, thì trong tuần vừa qua mọi thứ đều rất là vui vẻ và đặc biệt trong những ngày này thì Dallas đang đón những ngày đầu xuân thì hoa của những cái phấn hoa rất là nhiều cho nên đa phần thì ai cũng bị allergy và không biết hôm nay chú có bị không ạ?
Hồi nãy tôi vào trong đài anh với cô Quỳnh Nhi nói là hôm nay cái giọng của chú nó có phải hơi khẹt khẹt đấy anh ạ. Nhưng mà chắc chắn có một cái điều hôm nay đặc biệt tuần lễ thứ 3 của tháng 5. Ngày 18 thứ bảy, tôi xin phép anh để tôi nói với anh một cái điều như quý mến như thế này. Ngày hôm nay là ngày quân lực của quân lực Hoa Kỳ. Tất cả người Việt Nam chúng ta được đến xứ tự do này và sống bình thường và được vui vẻ đi lại, được nói tất cả những điều đó đều do tất cả những người thuộc quân lực Hoa Kỳ mang lại cho chúng ta những cái điều quý mến đó anh. Do đó thay mặt chương trình Từ cánh đồng mây, chúng tôi xin gửi lời chào đến tất cả các quân nhân Hoa Kỳ và đặc biệt là những người quân nhân Hoa Kỳ gốc Việt Nam đang làm những cái nhiệm vụ rất là đặc biệt cho chúng tôi được tự do để nói. Thưa anh, trước khi chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay và tôi sẽ nói về cái hoa phấn như anh nói, thì tôi xin phép anh để tôi gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả trên toàn cầu của diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và đặc biệt là Đài Sài Gòn Dallas 1600 quý khán thính giả tại thành phố này Dallas và Fort Worth. Hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh đang truyền âm và truyền hình chương trình đi toàn cầu. Và với tất cả những người bạn thân mến của tôi trong Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang trực tiếp theo dõi chương trình ngày hôm nay, thưa anh Thiên Tín. Tôi nói với anh tuần vừa qua tôi vui lắm anh ạ, là vì tuần vừa rồi có cái ngày sinh nhật của tôi thưa anh. Tôi có bánh sinh nhật, tôi có rượu đỏ mừng cho tôi thêm một tuổi. Chi thiên mệnh, nhi nhĩ thuận thưa anh. Mà gì chăng nữa thì anh Thiên Tín càng có tuổi, tôi càng thấy ngày vui sinh nhật nó đến ít anh ạ. Càng có tuổi tôi càng khám phá được những điều tôi không biết ngày hôm nay và tôi cũng không biết được trước kia thưa anh. Càng có tuổi tôi càng thấy những ngày sinh nhật là còn lại không còn bao nhiêu nữa thưa anh Thiên Tín ạ. Càng có tuổi tôi nghĩ được là tôi không nghĩ được như vậy trong những năm qua hay khi tôi còn trẻ. Và nhất nữa là càng có tuổi thì tôi lại càng thích được tâm tình thương mến với những người Việt Nam bên nớ biển. Tôi cũng như anh, mỗi tuần chúng ta ngồi trên đài Sài Gòn 1600. Tôi khi càng có tuổi tôi càng muốn cảm ơn Thượng Đế đã cho anh có cái cơ hội chúng ta đưa chương trình này đi đến với người Việt Nam trên toàn cầu trong những năm qua thưa anh. Tôi nghĩ là anh cũng biết một cái câu người ta nói là đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Và hôm nay từ một nửa vòng trái đất tôi trở về nhà Việt Nam để hỏi thăm một người bạn trẻ của tôi. Và đặc biệt nữa, theo tôi biết với anh có cả vợ anh ngồi nói chuyện với chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay nữa. Tôi xin gửi lời chào đến anh chị kỹ sư Lê Anh Hùng từ một nơi vòng trái đất. Nếu kỹ sư Lê Anh Hùng cũng như vợ anh nghe được tôi ạ.
Vâng, tôi Lê Anh Hùng xin gửi lời chào tới anh Phan Đình Linh cùng cộng sự và toàn thể quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình.
Tôi rất là quý mến được nghe lại tiếng của anh, thưa kỹ sư Lê Tinh Hùng. Và đặc biệt là hôm nay có vợ của anh là Phương Anh cùng ngồi nói chuyện chương trình này, điều đó có đúng hay không?
Dạ vâng, đúng ạ. Hôm nay là một dịp vợ tôi cùng ngồi với tôi để cùng tham gia cái cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Vâng.
Anh cho tôi gửi lời chào và cho tôi cho Phương Anh lên tiếng với tôi được không, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng ạ?
Dạ vâng.
Alo.
Dạ, thưa cô Phương Anh, cô nghe được tôi không?
Dạ có ạ.
À, rồi, rất là vui mến. Hiện tại bây giờ cô và Lê Anh Hùng đang ở đâu?
Dạ ở Quảng Trị ạ.
À, thời tiết ở Quảng Trị như thế nào thưa cô?
Dạ, nóng quá, nóng em ạ.
À, nóng lắm phải không? Rồi, tôi sẽ dạ. Có nhiều việc và tôi muốn nói chuyện tâm tình với cô, mà những cái chuyện mà trước nay ấy nói qua với chồng của cô, tức là kỹ sư Lê Anh Hùng. À, tôi nghĩ là nhiều khi nói qua một người khác nó không đúng đâu. Bây giờ cho tôi cô cho tôi nói chuyện lại với anh Lê Anh Hùng một chút đã.
Dạ.
Vâng, tôi nghe.
Kỹ sư Lê Anh Hùng, anh có thể anh mở cái speaker của cái phone của anh lên để cho cả hai người đều nghe được không, thưa anh Lê Anh Hùng ạ?
À? À, vâng, vâng.
À, để cho Phương Anh theo dõi câu chuyện của tôi với anh. Bây giờ anh mở được chưa?
Vâng, nghe được rồi anh ạ.
Rồi, bây giờ thế này. Anh Lê Anh Hùng sinh năm 1973 tại Thạch Hà, Hà Tĩnh. Tôi cũng không biết là Hà Tĩnh ở đâu đâu. Tôi chỉ biết nghe cái tên thì nó quen thuộc lắm. Tôi còn thực sự ngay tại đây đâu thì tôi không biết rõ lắm đâu. Nhưng mà thôi, cái chuyện nó không quan trọng. Cái chuyện quan trọng là như thế này. Tuần trước tại Hoa Kỳ này chúng tôi có ngày lễ hiền mẫu. Và tôi nghĩ là trong Việt Nam các anh cũng một phần nào nhớ đến ngày lễ hiền mẫu. Hình như là mẹ anh còn sống phải không, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, đúng rồi ạ. Tất nhiên là vậy. Vâng.
Thì tôi muốn hỏi anh thế này này. Cách đây 2 hay 3 tháng gì đó, trong cái buổi sau khi mà anh bị đưa vào bệnh viện tâm thần đi ra đó, anh có liên lạc với tôi và chúng ta có nói chuyện với nhau. Và chúng tôi được biết bên này thầy, là mẹ anh đã là người đưa đơn để nhờ nhà nước đưa anh vào nhà thương điên, nhà thương tâm thần. Cái điều đó có đúng hay không? Và cái điều đó có làm anh buồn với mẹ anh hay không, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng ạ?
Vâng, tất nhiên là sau này thì mọi người đều rõ là mẹ tôi đã làm việc đó dưới cái sức ép và sự đe dọa của lực lượng an ninh Việt Nam. Họ đã tìm đủ mọi cách để gây sức ép và hù dọa, tạo áp lực buộc mẹ tôi làm một cái việc mà không một người mẹ nào khi hiểu sự việc lại làm như thế cả. Và sau này thì mẹ tôi đã tỉnh ngộ ra và chính mẹ tôi đã viết đơn đòi họ và trả lại tự do cho tôi sau 12 ngày bị giam giữ trái phép trong trại tâm thần. Vâng.
Cái cảm nghĩ đầu tiên của anh khi anh bị bắt đã đưa vào trại tâm thần, và tôi chắc chắn là công an họ đã nói với anh là mẹ anh là người nhờ chúng tôi đưa anh vào đấy, cái giây phút đó có làm cho anh buồn với mẹ anh không? Có làm cho anh buồn không?
Tất nhiên là những chuyện đấy thì chẳng lấy gì làm vui vẻ thôi, nhưng mà tôi cũng hiểu cái nguyên do của cái hành động của mẹ tôi. Bất cứ đến đời này người mẹ nào mà chả thương con, và mẹ tôi cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng mà chính vì cái sự đe dọa, sự hăm dọa và đủ mọi mưu ma trước quỷ của các lực lượng chức năng ở Việt Nam, họ muốn bịt miệng tôi, bịt miệng một cái tiếng nói tố cáo, một cái tiếng nói phản kháng trong xã hội. Cho nên là họ đã đánh vào điểm yếu của tôi, đấy chính là đánh vào người thân của mình. Họ lợi dụng sự thiếu hiểu biết của mẹ tôi để ép buộc và lừa phỉnh ba để mẹ tôi ký vào cái đơn đưa tôi vào trại tâm thần. Nhưng mà rất may là sau đấy nhờ cái sự vận động của bạn bè đồng đội, sự lên tiếng của các cái tổ chức quốc tế, của các cá nhân trong và ngoài nước, mẹ tôi đã tỉnh ngộ và viết đơn đòi trả lại tự do cho tôi. Vâng, xin mời anh.
Trong 10 hay 12 ngày anh ở trong bệnh viện tâm thần đấy. Tôi thì tôi ngày xưa tôi ở Biên Hòa anh ạ, nó có một cái nhà thương tôi gọi là nhà thương điên. Nghe nói anh vào nhà thương điên thì nghe nó có vẻ nặng nề quá, nhưng mà thế này, trong 10 ngày anh ở trong trong bệnh viện tâm thần đấy, họ có đánh anh không, họ có chích thuốc anh không, họ có cho anh ăn uống cái gì không anh?
Vâng, thưa anh, thưa quý vị thính giả, rất may là ngay sau khi tôi bị bắt thì bạn bè đồng đội đã kịp thời lên tiếng, cho nên là đánh đồng được dư luận trong và ngoài nước. Chính vì vậy mà họ đã không đủ sự, họ đã không giờ cái thủ đoạn đê hèn nhất đối với tôi là tiêm thuốc hay là đánh đập hành hạ tôi. Và trong cái thời gian đợi thì tôi cũng được đối xử tương đối là tử tế theo cái khả năng có hạn của một cái trung tâm bảo trợ xã hội. Tất nhiên điều đó được thể là phải nhờ cái sự lên tiếng kịp thời, sự đánh đồng dư luận trong ngoài nước của bạn bè, của nhiều người tiến bộ trong ngoài nước. Vâng.
Cái hoàn cảnh của anh nó xảy ra cho anh như vậy, nó không phải bắt đầu từ một ngày, từ một tháng đâu anh, nó lâu lắm rồi. Cái hoàn cảnh của anh và vợ anh như thế nào cho đến ngày hôm nay về cái đơn tố cáo ông Nông Đức Mạnh, ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Hoàng Trung Hải, nó tới đâu rồi anh?
Vâng, thưa anh, thưa quý vị thính giả, cho đến nay thì tôi đã gửi cái đơn thư tố cáo của tôi qua đường Internet là đến 71 lần, đến đầy đủ các cái cơ quan chức năng ở trong nước, các cái cơ quan nhà nước, các cái cơ quan báo chí vân vân, cũng như là hàng loạt cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước khác, nhưng mà họ vẫn chưa hề có một động thái gì để trả lời đơn thư của tôi. Ngoài ra thì tôi cũng đã gửi đơn thư trực tiếp và làm việc trực tiếp ở công an tỉnh Quảng Trị và công an thành phố Hà Nội một số lần, nhưng mà người ta vẫn trả lời là đang chờ phía cơ quan cấp trên của họ trả lời, và tất nhiên cấp trên của họ thì đến bây giờ vẫn im hơi lặng tiếng. Đặc biệt là ngày mùng 6 tháng 6 năm 2012, tôi đã chuyển đơn thư trực tiếp cho đại biểu Quốc hội Dương Đông Quốc, và đến ngày 19 tháng 6 năm 2012 thì đại biểu Quốc hội Dương Đông Quốc đã chuyển đơn thư trực tiếp của tôi đến tận tay ông Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Nhưng mà từ đấy đến nay đã gần một năm trôi qua, mặc dù tôi đã nhiều lần gặp trực tiếp đại biểu Quốc hội Dương Đông Quốc cũng như là gọi điện thúc giục ông, và ông cũng đã có những động thái này thúc giục lên cấp trên, ông cũng đã trực tiếp gặp cũng như là gửi văn bản cho ông Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nhưng mà ông vẫn chưa nhận được câu trả lời nào từ phía những người có trách nhiệm, và đương nhiên là tôi cũng vậy, cũng chưa hay nhận được một cái câu trả lời chính thức nào. Vâng, trong khi mà gặp cái đơn thư tố cáo hoàn toàn công khai đúng pháp luật của tôi chưa được nhận được cái sự trả lời, thì chúng tôi thường xuyên, vợ chồng chúng tôi thường xuyên là bị những cái đe dọa khủng bố với đủ mọi hình thức, đặc biệt như là cái vụ tôi bị bắt đưa vào trại tâm thần một cách trái pháp luật, cũng như là một số vụ vừa tôi bị bắt cóc và khủng bố, mà tôi đã gần đây tôi đã buộc phải hai lần viết đơn thư cầu cứu gửi đến các cái cơ quan chức năng cũng như là các cái cơ quan báo chí trong và ngoài nước. Vâng, xin mời anh.
Chúng tôi cũng nhận được cái thơ của anh gửi cho chúng tôi anh ạ, do đó chúng ta mới có buổi nói chuyện ngày hôm nay, và anh có nói chuyện đến vợ anh bây giờ, anh cho máy lại cho tôi nói chuyện với Phương Anh được không?
Vâng, được ạ.
Dạ alo.
Chúng tôi gửi lời chào đến cô Phương Anh nhá. Nghe đâu
anh chào mọi người ạ.
Dạ, có phải là Phương Anh không? Đúng không?
Phải, em là Phương Anh ạ.
Được, cảm ơn cô Phương Anh rất là nhiều. Những cái điều mà tôi đang tâm tình với cô ấy, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy, thì nếu mà có điều gì mà cô không cần nói thì cô nói là cái điều này tôi không nói được, và tôi sẽ hỏi cô khác nhé. Bây giờ tôi hỏi là những cái câu chuyện cũ thế một chút, là vì tất cả những cái điều gì mà toàn thể đồng bào ở trên thế giới này, người Việt trên thế giới này biết về việc ông kỹ sư Lê Anh Hùng, Tố cáo ông Nông Đức Mạnh, tố cáo ông Nguyễn Tấn Dũng và tố cáo ông Hoàng Trung Hải đã hiếp dâm gái vị thành niên và thủ thiêu. Tôi muốn hỏi cô là cái việc chắc chắn đã có và đã được viết lên trên báo chí đó là ngày xưa tôi không biết bao nhiêu năm nay rồi. Cô có ngoại tình với này ông Trọng là đệ tử của ông Hoàng Trung Hải, cái điều đó có đúng không?
Dạ không ạ.
Cô có cặp bồ hay là cô có đi chơi với ông nào tên là ông Trọng không?
Dạ không ạ.
Cô có giới thiệu một cái cô bạn của cô, có một người cầm một cái phao rất là xinh trong cái hình mà tôi lấy từ cái trang nhà của anh Hùng chồng của cô xuống đó. Cô có quen cái cô đó không? Cô gì đó không? Phương gì đó không?
Dạ tên Nhung ạ, tên Nhung ạ, có ạ.
Cái cô đó có phải là người cô giới thiệu cho ông Hoàng Trung Hải không?
Dạ không ạ. Không phải nằm trong đường dây đó.
Không phải là cái đường dây đó, thế là cái đường dây nào mà...
Nằm trong đường dây yến hỏi là sao ạ?
Cô Phương Anh, cô nói chậm lại một chút chúng tôi mới nghe được. Cái đường dây hình như là có một cái đường dây buôn thuốc phiện nào đó của ông Hoàng Trung Hải, có đúng không?
Dạ đúng ạ.
Và qua cái đường dây này cô đã được kết thân với ông Hoàng Trung Hải cũng như là ông Đông Đức Mạnh cũng như ông Nguyễn Tấn Dũng. Điều đó tôi đọc được có đúng không?
Dạ đúng ạ.
Ông Đông Đức Mạnh là người nhận cô làm con nuôi hay là nhận cái cô bạn gì đó làm con nuôi?
Dạ nhận em ạ.
Trong cái thời gian mà cô làm con nuôi ấy, cô biết được rất là nhiều trong cái đường dây buôn lậu thuốc phiện. Và cô đi lại rất là gần với những người chóp bu của nhà nước thời ông Nông Đức Mạnh làm tổng bí thư. Đã có bao giờ cô nghĩ là sinh mạng của cô sẽ bị đe dọa nếu cô có những cái điều cô làm ngược lại những cái điều muốn của người ta hay không?
Nhưng cứ tỏ cái em là bị đe dọa này, em phải làm cho người ta.
Vâng. Cái cô bạn mà đã bị cầm cái phao đứng với là cô Phương Anh ở ngoài biển đó, hình như là tôi đọc được hay... Kỹ sư Lê Anh Hùng cho tôi biết là cô đó sau này đã bị thủ tiêu. Cái điều đó có đúng không?
Thì đó là em nghe là như thế ạ.
Tất cả những cái điều tôi đang hỏi thăm với cô để chứng minh được là những cái điều mà ông kỹ sư Lê Anh Hùng ấy, ông ấy đưa ra tòa, ông ấy tố với những người tại Việt Nam bây giờ, đó là những cái điều đó là điều sự thật. Và tất cả những cái điều đó để cho người ta thấy rằng việc làm của vợ chồng kỹ sư Lê Anh Hùng và Phương Anh là việc làm sự thật trước ánh sáng mặt trời, chứ không phải là làm nói dối. Cho đến ngày mà chồng cô đâm đơn mà tố cáo ông Nông Đức Mạnh cũng như Nguyễn Tấn Dũng cũng như ông Hoàng Trung Hải, giờ cuộc sống của cô Lê Phương Anh như thế nào?
Dạ, vợ chồng em cuộc sống vợ chồng em đang rất khó khăn ạ.
Cô có bị đe dọa là bị thủ tiêu hay không?
Dạ, không.
Cô có bị đe dọa là sẽ bị người ta thủ tiêu hay không?
Dạ, có chứ ạ.
Cách đây 1-2-3 tháng gì đó, tôi nghe cô làm việc tại Khê Xanh. Việc làm ở đó có tốt đẹp hay không? Mà tại sao cô bỏ đó, cô đi về lại Hà Tĩnh?
Dạ, tại vì đó thì buôn bán cũng thời gian đầu thì buôn bán được, sau này thì không có khách, mà lại một mình, tại vì khách hướng có quảng xã thế thì lại đắt. Mà bọn chị nó vẫn cứ đang sâu lực sang lực, sau đó cứ phải âm thầm như thế nên cuộc sống đến nay em phải dẹp quảng bỏ quảng ạ.
Trên đường về lại Hà Tĩnh gì đó, tôi có nghe được cũng như...
Về Đông Hà.
Về đâu ạ?
Về Quảng Trị, về Đông, từ Khe Sân về Đông Hà.
Đưa về Đông Hà, rồi. Hình như là cô có bị bắt cóc đưa ra ngoài Hà Nội, có đúng không?
Dạ đúng ạ.
Trên đường mà cô bị bắt cóc như vậy, cô có nghĩ đây là lần cuối cùng cô nhìn thấy ánh sáng mặt trời không?
Dạ không, vì đó trường hợp đó, cái nó xảy ra thường xuyên ạ.
Việc mà tố cáo của chồng cô, tức là kỹ sư Lê Anh Hùng ấy, đây là có sự chấp thuận bằng lòng của cả hai người, tức là của cô Phương Anh cũng như là kỹ sư Lê Anh Hùng, hay là chỉ là một việc làm đơn thuần của bên ông kỹ sư Lê Anh Hùng thôi?
Dạ, của hai vợ chồng ạ.
Cô có nghĩ là cái việc làm của cô như vậy ấy, và cái tương lai của cô như vậy ấy, cũng như của kỹ sư Lê Anh Hùng ấy, nó sẽ là một cái tương lai tối lắm không, mù mịt lắm không?
Dạ, chắc cũng có. Em nghĩ như vậy ạ.
Nếu mà ra tòa ấy, cô được phép nói tất cả những cái điều mà tôi đang nói chuyện với cô trên chương trình Từ Cánh Đồng Mây Đi Toàn Cầu ấy. Cô có dám nói tất cả những cái sự thật như cô đang nói với mọi người hay không? Người ta có cho cô nói hay không?
Yến hỏi sao ạ?
Nếu trong tương lai này có một cái phiên tòa nào đó để nhận cái đơn thư của cô và kỹ sư Lê Anh Hùng, cô có dám nói tất cả những điều gì cô đã biết, cô đã làm hay không?
Dạ có ạ.
Rồi, tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Cho tôi nói chuyện lại với kỹ sư Lê Anh Hùng đi, thưa cô Phương Anh. Dạ.
Vâng, tôi nghe.
Cảm ơn kỹ sư Lê Anh Hùng. Tất cả những điều ấy mà kỹ sư cũng biết là chúng ta, chương trình Từ Cánh Đồng Mây đặc biệt của tôi, chúng ta không bao giờ thông cảm với nhau trước về những câu hỏi, những cái câu chúng ta nói. Do đó tất cả những cái điều mà tôi muốn nói đúng dùng cái chữ là kiểm chứng lại tất cả những điều mà kỹ sư nói với tôi, kỹ sư nói với tất cả mọi người Việt trên toàn cầu về cái đơn tố cáo của kỹ sư nó có đúng hay không. Tôi xin lỗi kỹ sư trước nhé, nếu mà tôi có làm ông cảm thấy ông áy náy về cái điều tôi hỏi cái điều này, những cái câu này trên toàn cầu, thưa ông.
Vâng, anh nhắc lại câu hỏi ạ.
Tôi muốn nói là trước chương trình Từ Cánh Đồng Mây của chúng ta ấy, mấy lần tôi nói chuyện với kỹ sư ấy, không bao giờ chúng ta đặt câu hỏi với nhau trước đâu. Và cho đến ngày hôm nay thì cái vấn đề mà anh kỹ sư cho tôi biết là có vợ của kỹ sư cũng ở tại nơi kỹ sư ở, cho đó chúng ta có buổi nói chuyện. Và tất cả những cái câu hỏi của tôi nó có thể làm cho kỹ sư cảm thấy hơi áy náy. Thì cái chuyện đó là không phải là cái chuyện tôi muốn làm như vậy đâu. Nhưng mà đó là sự thật, là thưa kỹ sư Lê Anh Hùng. Cho đến ngày hôm nay tất cả những điều mà ông đâm đơn tố cáo ba ông Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng và Hoàng Trung Hải vẫn y nguyên như vậy hay có điều gì thay đổi không?
Vâng, vẫn y nguyên. Đây là câu chuyện liên quan đến pháp luật và không ai có thể đua được về pháp luật cả. Nhất là pháp luật ở cái xứ sở nó độc tài quản, nó nằm trong tay của nhà cầm quyền như ở Việt Nam.
Sau một vài tháng mà vợ của kỹ sư bị bắt cóc đưa về Hà Nội rồi được thả ra rồi lại bị bắt cóc đánh đập, những cái điều này có làm cho kỹ sư chùn lòng mà rút lại đơn kiện hay không?
Thực ra thì những cái chuyện đấy thì tôi cũng đã lường trước khi mà ấy cái con đường này. Thực ra thì đây cũng không phải là cái sự lựa chọn của tôi, mà giống như là cái sự rút lui của số phận, một cái định mệnh éo le mà số phận nó đã chọn tôi, mà tôi cũng không còn một lựa chọn nào khác nên buộc phải nói lấy sự thật. Và dù là đứng trước vô vàn những khó khăn, vô vàn những cái đe dọa, cũng như là đã phải gánh chịu những cái mất mát, những cái đau thương mà bao nhiêu sóng gió suốt 7-8 năm qua, từ khi tôi không may vì xa vào cái vòng xoáy tội ác của bọn họ. Nhưng mà từ sau như một tôi vẫn giữ nguyên cái lời tố cáo của mình, và coi như là thực hiện cái bổn phận của mình, thực hiện cái trách nhiệm công dân của mình đối với tổ quốc, đối với đất nước.
Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi đơn kiện của kỹ sư Lê Anh Hùng, tiếp tục theo dõi nếu mà có sự giúp đỡ của ông dân đại biểu Quốc hội là ông Dương Trung Quốc. Và bây giờ tôi xin phép để chuyển đề tài một đôi chút về gần phía bên ông, về bên nhà nước hơn. Cách đây một thời gian ông cũng nghe thấy là có điều đề nghị là sửa đổi hiến pháp, đổi tên nhà nước. Ông là một người có tuổi, năm nay cũng đã có tuổi rồi, kỹ sư Lê Anh Hùng năm nay 40 tuổi rồi. Ông có nghe những cái điều đó và ông có cảm thấy một cái điều gì thực tế là có sự thật về cái việc sửa đổi hiến pháp, sửa đổi tên nước hay không, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng ạ?
Tất nhiên là bởi năm nhu cầu sửa đổi hiến pháp thì rõ ràng là một cái nhu cầu rất là bức thiết hiện nay. Bởi vì cái hệ thống ngày càng phát triển nên nó càng bộc lộ ra những cái điểm yếu không thể khắc phục được, và buộc phải sửa đổi cái hệ thống, mà đầu tiên là phải bắt đầu từ hiến pháp. Nhưng mà theo cái cách mà người ta đang sửa hiện nay thì đấy cũng thực ra cũng là gì đó, cái to binh mới rượu cũ, và một cái màn là bị không hơn không kém. Mà tôi cũng thành ra là tôi cũng như nhiều người cũng không dám kỳ vọng nhiều vào cái cuộc sửa đổi hiến pháp lần này, mặc dù điều đó là vô cùng cấp thiết trong cái tình cảnh bế tắc hiện nay của đất nước, cũng như là trong cái bối cảnh thế giới đang chuyển biến không ngừng, và và đặt đất nước chúng ta vào những cái thử thách vô cùng trọng đại. Có thể nói là đất nước đang ở vào những cái ở vào cái giai đoạn quyết định hiện nay, mà nếu chúng ta không dũng cảm, nếu mà đất nước này không tìm ra được cái lối thoát trong cái giai đoạn quyết định hiện nay thì sẽ còn chìm đắm vào cái vòng suy thoái, mà trong đó đặc biệt là sẽ ngày càng lệ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc. Đấy là một cái mối nguy không chỉ là trong một vài năm tới, mà thậm chí là trong hàng trăm năm sau cho tương lai của đất nước. Vâng, xin mời.
Kỹ sư Lê Anh Hùng cũng như vợ có, tôi nghĩ là nhận được hai cuốn sổ màu vàng hay là cuốn sách màu vàng, màu đỏ, tôi cứ nhớ đến màu vàng của tôi, màu đỏ để đưa những ý kiến hỏi về sửa đổi hiến pháp. Nhưng mà đặc biệt, theo tôi được biết thì trong đó không có những cái câu hỏi về như bầu cử đa đảng hay những cái câu hỏi về có nên bỏ điều 4 hiến pháp hay không. Khi ông nhận được cái cuốn sổ màu đỏ như vậy hỏi tham khảo ý kiến đó, thì ông có trả lời hay không, và ông trả lời như thế nào, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng ạ?
Rất tiếc là tôi lại không học những đối tượng phụ sống của những cái man bịt bờm kia. Bởi vì một phần là tôi cũng không ở nơi cố định, phần nữa là nhà chức trách họ tin mời cái họ phớt lờ cái sự hiện diện của tôi trên cõi đời này. Cho nên là tôi không được chiều cố để mà họ không được hân hạnh được họ kiểu cổ hỏi thăm hay là đặt câu hỏi. Vâng.
Ông chưa bị kết tội, ông chưa phải là tội nhân như mọi xã hội như Hoa Kỳ chúng tôi này. Chúng tôi vẫn có quyền khi chưa phải là tội nhân thì ông cũng phải có cái quyền được hỏi thăm chứ, tại sao người ta không hỏi thăm ông làm sao?
Vâng, nhưng mà rất tiếc là tôi cũng chưa nhận được. Có lẽ là có nhiều lý do, nhưng mà theo tôi hai lý do quan trọng nhất là lý do quan trọng nhất là họ phớt lờ cái sự tồn tại của tôi. Một công dân đang tố cáo những cái tội ác tay tôi của những người đứng đầu bộ máy, thì họ hỏi tôi mấy cái thứ đó làm gì, họ hỏi tôi thì chẳng khác nào họ vả vào cái miệng của họ.
Ông có nói đến cái chữ những ông tai to mặt lớn ấy, tôi xin phép tôi hỏi ông, tôi không biết là cách đây từ đầu tháng 5 đến giờ ông ở Hà Nội hay là ông về lại dưới Đông Hà hay là dưới Hà Tĩnh gì đó, cái đại hội Trung ương 7 có cái điều gì làm ông suy nghĩ hay không? Và bây giờ tôi nghĩ là người ta chấm dứt chương trình tùng lâm của đại hội Trung ương 7 rồi, ông có nhận xét gì về cái đại hội này sau những ngày họ đã xong cái đại hội này, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, đại hội nghị Trung ương 7 vừa rồi lại một lần nữa thể hiện cái sự bế tắc của cái đội ngũ lãnh đạo hiện nay. Ngoài cái chuyện đấu đá nội bộ là một chuyện, còn nữa là cái sự bế tắc trong cái việc tìm ra một cái đường hướng phát triển cho đất nước, tìm ra một cái lối thoát hiện nay cho hệ thống, được hết là lối thoát cho cái Đảng Cộng sản Việt Nam, và sau đấy là lối thoát cho cái tình cảnh bất lực khỏi cái thực trạng thế thảm và bế tắc hiện nay. Vâng, xin mời anh.
Giữa hai phe chống đối nhau ở trong Trung ương Đảng, một bên là ông Nguyễn Phú Trọng và ông Trương Tấn Sang, một bên là ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Nguyễn Sinh Hùng. Khi nghe thấy ông Nguyễn Tấn Dũng có bè phe phái bên ta mạnh hơn nữa, 16 ông được rựa và hai đồng chí mái ở trong trong hội trung đường, có làm cho ông cảm thấy ông sợ hơn không? Tại vì người ta có quyền nhiều hơn nữa rồi mà các bạn.
Sợ hãi thì cũng chỉ đến vậy thôi, người ta không thể cứ suốt ngày mà sợ hãi hơn nữa. Một khi mà tôi đã dẫn thân vào cái chuyện này thôi thì tôi cũng đã lường hết những cái hậu quả, mà thực tế là tôi cũng đã nếm trải đủ mọi cái tái hòa, đủ mọi cái sóng gió đến đời này thôi, chỉ còn thiếu một chuyện là người ta chết thủ tiêu thôi, đôi thôi. Nhưng mà tôi nghĩ cái chuyện sống chết đấy thì có lẽ nhiều khi nó vượt ra khỏi cái tâm quyết định của họ, cho nên là họ không thể muốn định đoạt cái cuộc sống của tôi được. Vâng, cái này anh ạ.
Khi ông, tôi thông cảm và tôi hiểu cái điều mà ông vừa mới tâm tình, có nghĩa là tôi đã nói chuyện với ông có cả 1 năm hay 2 năm đây rồi về cái đơn của ông mà ông vẫn tồn tại trên mặt đất này. Đó là một điều chúng tôi rất là mừng cho chính cá nhân của ông cũng như cho gia đình của ông. Tôi muốn hỏi lại là khi ông Nguyễn Tấn Dũng, ông ấy có thêm phe cánh của ông ấy, và tất cả những cái điều mà người ta mong muốn trong một cái đại hội 6 và đại hội 7 cách nhau chỉ có mấy tháng thôi, khi mà cái sự việc nó xảy ra như vậy và tất cả những cái điều như ông vừa nói về vấn đề sửa đổi hiến pháp ấy, tức là không có đề cập đến vấn đề bầu cử nguyên đa đảng, không có chuyện quyền tư hữu đất đai của người dân, và cũng không có chuyện xóa bỏ điều 4 hiến pháp. Tất cả những cái chuyện này nó xảy ra sau đại hội 7. Tất cả những cái điều này ông có lường trước nó sẽ xảy ra như vậy hay không khi người ta bắt đầu đại hội 7, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Xin lỗi, anh nhắc lại câu hỏi đi ạ.
Tôi muốn nói tất cả những cái kết quả của đại hội 7 và trước khi vào đại hội 7 là có vấn đề đổi tên nhà nước, có vấn đề thực hiện đề nghị bầu cử đa nguyên đa đảng, có vấn đề quyền tư hữu đất đai của người dân, và có vấn đề đòi bỏ đi cái chuyện điều 4 hiến pháp. Và sau đại hội 7 thì tất cả những cái điều này nó vẫn còn nằm ở đây. Cái điều này có làm cho ông ngạc nhiên không?
Ồ không, mà chúng cái to chính trị Việt Nam ấy nó vẫn dên dữ như kiểu như vậy. Nó không phải bây giờ mà nó rất nhiều năm trở lại đây rồi. Các cái phe phải đây, rồi các cái cả cái đội ngũ lãnh đạo chọc bú họ luôn đưa ra những cái to dên dữ để mà đánh lạc hướng dư luận hay không. Dù ngủ quân chúng, nhưng mà thực ra cuối cùng tất cả đều là một cái trò bịt bợm. Tất cả những gì họ cố làm đều là tìm mọi cách để mà duy trì, để mà cố níu kéo quyền lực, để mà duy trì cái hệ thống hiện nay thôi, để mà đảm bảo cái quyền lực, quyền lợi của cá nhân và phe cánh. Tất cả là chỉ có vậy. Tất nhiên là gì, những cái khái niệm mà đất nước, tổ quốc, dân tộc dường như là thử yếu đối với họ. Lòng mai lắm.
Cách đây 1 hay 2 năm, có thể 1 năm đi, ở trong Hà Nội cũng rất là vui, Sài Gòn cũng rất là vui, và chúng tôi bên ngoài này chúng tôi cũng rất là vui, là vì nhìn thấy những cuộc biểu tình rất là ôn hòa để đòi nhân quyền, đòi tất cả những quyền lợi mà trong hiến pháp nhà nước Việt Nam quy định. Rồi từ tôi nghĩ là từ đầu năm tới bây giờ, hay là 6 tháng, hơn 6 tháng đi, tất cả những cái chuyện mà quý vị xuống đường ấy, quý vị đi biểu tình cho nó vui ấy, thì hoàn toàn không còn nữa. Có cái sự gì thay đổi đường lối của họ? Có cái sự gì làm cho tất cả những người yêu nước Việt Nam không còn xuống đường được nữa, thưa quý sư Lê Anh Hùng ?
Còn thực ra thì tinh thần của mọi người thì theo đánh giá chủ quan là thôi, thì mặc dù thời gian gần đây là sự đàn áp của chính quyền là rất là tàn bạo, thậm chí là tăng trợn, nhưng mà tinh thần hầu của các cái những người đấu tranh hầu như là không suy giảm, mà thậm chí là còn thêm mạnh mẽ và thêm quyết tâm hơn. Và đặc biệt như chúng ta có thể thấy là cái cuộc gần đây nhất là cuộc giảng hòa nhân quyền hôm 5 tháng 5 vừa rồi, cũng như là cái vụ xét xử hai thanh niên yêu nước là Nguyễn Phương Nguyễn và Đinh Nguyên Kha vừa rồi, thu hút được rất nhiều anh em đánh đầu ở trong nước. Vâng, xin mời anh.
Có những điều tâm tình ông vừa mới nói, tôi xác nhận cái điều ông nói đúng, đó là theo tôi được biết từ trong nước là ông Điếu Kỳ Nguyễn Văn Hải đã bị chuyển về nhà tù ở dưới Nghệ An bên cùng chạy tù với ông nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Và tôi được biết là tâm tình của hai người đã gặp nhau, họ vẫn vững mạnh, họ vẫn bình thường như thường, không có một cái điều gì thay đổi cả. Ông có nhắc đến vấn đề mà ngày nhân quyền cách đây một tuần ấy gì đó, cô sinh viên Nguyễn Hoàng Vi đã bị đánh bể răng, bể miệng, cũng như là cô chị, cô em gì đó. Ông có nghe được cái điều này hay không?
Vâng, tôi cũng theo dõi rất sát cái cuộc giảng hòa nhân quyền đó. Vì tôi ở Quảng Trị nên là không có điều kiện tham gia, nhưng mà tôi cũng theo dõi rất sát, và tôi cũng rất là vui mừng về cái sự phát triển của phong trào, cũng như là nhận thức của người dân. Trong đó là có rất nhiều các cái đàn thanh niên con trẻ tuổi, nhưng mà họ đã nhận thức được và họ đã dấn thân vì tương lai của đất nước. Và đặc biệt là hôm 16 tháng 5 vừa qua, vụ xét xử Đinh Văn Khá và Nguyễn Phương Nguyên, mà nhà cầm quyền đã dành cho họ những cái bản án phải nói là gây sự căm phẫn trong cộng đồng, trong ngoài nước, nhưng mà chính điều đó là phản tác dụng và càng vun đúc thêm cái tinh thần đấu tranh của anh em dân chủ nói chung, mà đặc biệt là của các tầng lớp học sinh sinh viên nói riêng. Vâng, xin mời anh ạ.
Cô Nguyễn Hoàng Vy, tôi có nói chuyện với bằng computer thôi. Cô cho tôi biết là thưa chú, chó không thể cho nói được vì người ta đánh miệng chó cho đến ngày hôm nay, và cho đến ngày hôm nay tôi mới liên lạc cũng vẫn không nói được, mà chỉ có thể trao đổi được với nhau trên Skype, trên computer. Ông cũng nhắc đến việc hai người bạn trẻ, mà tất cả tôi nghĩ là tất cả người Việt Nam trên toàn cầu, trong cũng như ngoài nước, đều rất là thương mến, đó là việc của cô Nguyễn Phương Uyên và anh Đinh gì Kha nhỉ, tôi quên mất rồi.
Đinh Nguyên Kha,
cái điều mà đã làm cho cả tàu đại sứ Hoa Kỳ cũng phải viết thơ lên tiếng. Người ta bảo hai kẻ này, người ta bảo, tôi có nghĩa là tòa án Việt Nam nói hai kẻ này là hai kẻ phạm tội vì có tình yêu tổ quốc Việt Nam. Cái điều nhận xét của tòa đại sứ Hoa Kỳ như vậy có đúng hay không, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, đúng như vậy, hầu như là mọi người đều nhất trí tội, họ chính là tội yêu nước. Vâng.
Cái việc mà xử ấy, tôi không biết là mai mốt kỹ sư Lê Anh Hùng đi ra tòa, nếu mà cái đơn đó người ta nhận đơn của ông, có một cái điều mà cháu cảm ứng, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam làm một tất cả mọi sự, vì viên chức chánh án ngồi xử hai cháu Phương Nguyên cũng như là Đinh Nguyên Kha gì đó, cũng là người của Đảng Cộng sản. Thế thì nó phải xử có tội chứ, làm sao nó xử vô tội được, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, tất nhiên đấy là cái hệ quả tất yếu của một cái hệ thống như vậy. Đúng như là cái tình cảnh hiện nay, cái thực trạng thổi nát bế tắc hiện nay cũng là sản phẩm tất yếu của một cái hệ thống phản động, hay là một cái hệ thống phi đạo đức và phi nhân bản, mang tên là chủ nghĩa Mác Lênin. Vâng, xin mời anh.
Tôi nhớ lại cái phiên xử của ông luật sư Cúi Hà Vũ. Tối hôm trước, không phải là tối hôm trước mà mấy giờ sau ông bị bắt ấy, ông còn nói chuyện với tôi, và người ta đã bắt ông qua hai bao cao su đã sử dụng, và ra nước thì cộng sản họ xử, người chống Đảng Cộng sản hay người có lập trường khác với Đảng Cộng sản thì chắc chắn là phải có tội. Nhưng mà cái tội của cái cháu Nguyễn Phương Nguyên gì đó, cháu chỉ có nói là tôi yêu nước Việt Nam thôi. Thế là tại sao lại gọi tôi là phản động hết? Thế tại sao lại xử cháu tới 6 năm phải không ạ?
Vâng, 6 năm.
Cái điều này có làm cho ông rung động mà mai mốt có thể người ta tố ngược lại ông về cái tội làm nhục mạ nhà nước và nhục mạ người lãnh đạo nhà nước Việt Nam hay không, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Ồ không, tôi thì sẵn sàng đón nhận tất cả những chuyện đó. Tại sao tất cả những gì tôi đã làm có đến thời điểm này thì mọi người cũng đã nhận ra được cái bản chất của cái vụ tố cáo của tôi, cũng như là nhận ra được cái bộ mặt thật thối nát và đáng ghê tởm của cái hệ thống vẫn đang từ cho từ hồ ngực là văn minh, là đạo đức, là tiến bộ này. Vâng, xin mời.
Tất cả những cái điều ông đã làm ý, ông tố cáo ông Nông Đức Mạnh, ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Hoàng Trung Hải là những người đã thủ tiêu và buôn lậu thuốc phiện. Cái điều đó nếu thực sự người ta muốn làm đẹp cho mặt cho người ta và đẹp cho nhà nước Cộng sản, người ta phải đưa ông ra tòa và ta nhận cái đơn đó. Có một cái điều cũng rất là giống như tôi vừa nói về phần của ông ấy. Nếu mà ông nhìn hình ảnh của hai cháu Phương Nguyên và Đinh Nguyên Kha đó, ông thấy một cái điều rất là đặc biệt. Cháu bé nó chừng 20 tuổi phải không ông?
Vâng, đúng vậy.
Mặc quần áo rất đẹp, rất tươi tắn, đứng trước tòa, không hề sợ. Tôi nghĩ như thế này. Hình như là mẹ của cô Nguyễn Phương Nguyên đó, cũng chỉ hơn ông một tuổi thôi. Bà ấy 41 hay 42 tuổi gì đó.
Vâng, đúng vậy, hơn tôi một tuổi đó.
Tôi chỉ nghĩ là những con người mà đáng tuổi bậc bậc cha bậc ông của cháu Phương Nguyên, họ ngồi họ uống họ nhậu họ uống bia ôm ở trong Việt Nam, họ sẽ nhìn thấy cháu đứng trước phiên tòa, một cháu bé như vậy nói nước tiếng yêu nước như vậy mà bị tù như vậy. Ông có nghĩ là người ta ngồi người ta ăn được không ông? Ông có nghĩ là người ta ngồi người ta nhìn thấy cái chuyện đó được hay không? Tôi nghĩ là tôi không làm được như vậy ông ạ.
Vâng, đúng vậy. Đấy là một cái hình ảnh ô nhục cho cả một cái hệ thống. Nhưng mà dù sao đấy là cũng là một cái hình ảnh báo hiệu một tương lai tốt đẹp cho đất nước. Và đủ cho chúng ta có niềm tin vào cái tương lai của đất nước này. Nghĩa là lớp trẻ đang ngày càng thức tỉnh và đang sẵn sàng dấn thân vì tương lai của đất nước, và chúng ta có quyền hy vọng vào tương lai của nòi giống, tương lai của dân tộc Việt Nam. Vâng, xin mời anh.
Cháu Đinh Nguyên Kha, cháu có nói là tôi chống Đảng Cộng sản chứ tôi không chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bị tù 8 hay 10 năm gì đó. Ông Lê Anh Hùng cũng đang chống Đảng Cộng sản và đâu chống người lãnh đạo nhà nước Việt Nam. Và từ cái tội đó ông sang đến điều 80, người ta ghép ông sang điều 89 hay điều gì đó. Tôi nghĩ nó cũng gần đấy. Nó cũng gần đấy. Ông cứ chuẩn bị đi, ông cứ chuẩn bị, nhưng mà chắc chắn là sẽ có một ngày, sẽ có một lúc nào đó người ta nhận cái đơn của ông. Và ông có mong là người ta nhận cái đơn của ông hay không, thưa ký sinh Lê Anh Hùng?
Đương nhiên là tôi rất mong chứ. Thật ra thì đơn thư tôi đã gửi đầy đủ khắp nơi như vậy rồi. Bây giờ là được chuyển đến tận tay Chủ tịch Quốc hội gần một năm nay rồi. Nhưng mà tôi có được hồi âm gì đâu. Họ phớt lờ tất cả. Họ dẫm đạp lên pháp luật, dẫm đạp lên hiến pháp. Họ chấp nhận sống trong một cái sống cùng với một cái bộ máy, một cái hệ thống nhớt nhược bẩn thỉu vô đạo đức, tan bào nhất trong lịch sử của cái đất nước này. Vâng, xin mời anh.
Việc quan trọng thứ ba mà tôi muốn nhắc đến ngày hôm nay ý, và cũng không được ở trong nước hay người ta đề cập đến nhiều nữa, tôi muốn nói người ta có nghĩa là những người cầm quyền ý, đó là vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa. Ông ở trong nước, nhất là ở nơi ông ở bây giờ, rất là nhìn ra ngoài biển, rất là gần Hoàng Sa, Trường Sa. Ông có nghe gì về những cái điều này hay không, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng ạ?
Vâng, Hoàng Sa, Trường Sa tất nhiên đấy là một phần non sông mà tổ tiên đã để lại, người Việt đã đổ biết bao nhiêu xương máu để tổ tiên chúng ta đã đổ biết bao nhiêu xương máu để trả lại cho hậu thế chúng ta quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nhưng mà vì sự biến động lịch sử, đặc biệt là do cái Đảng Cộng sản Việt Nam đã đặt cái quyền lợi của Đảng lên trên quyền lợi của dân tộc, cho nên là Hoàng Sa và một phần Trường Sa đã bị mất. Đấy là cái điều mà lịch sử sẽ ghi nhớ và phản xét cái tôi và nó là rất là tay tơi của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vâng, xin mời anh.
Phương Anh còn đó không, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, có ạ, vẫn còn đây ạ.
Dạ, cho tôi nói chuyện lại với Phương Anh đi.
Vâng, vâng.
Dạ, alo.
Dạ vâng, cô nghe là tôi không, cô Phương Anh?
Dạ.
Cái buổi nói chuyện ngày hôm nay tôi rất là cảm ơn cô Phương Anh, rất là đặc biệt là vì chúng ta không chuẩn bị trước, và tất cả những câu hỏi tôi hỏi với cô ấy, thực sự tôi không muốn phải là muốn đi làm cho cô xấu hổ cái gì đâu. Tất cả những cái điều đó để cho như tôi vừa nói với chồng của cô Phương Anh ý, là kỹ sư Anh Hùng, để chứng minh với tất cả mọi người trên toàn cầu là điều tố cáo của ông Lê Anh Hùng đúng. Bây giờ chúng ta không còn nhiều giờ nữa của chương trình đâu. Cô có điều gì cô muốn nói thêm về cái việc lá đơn của cô? Cô của chồng cô có điều gì muốn nói thêm về cái lá tâm thư mà kỹ sư Lê Minh Hùng mới gửi đi cầu cứu trên toàn cầu cách đây một hai tuần hay một tháng hay không?
Dạ, em cũng định nói gì cả, em chỉ mong cậu được nhận được cho vợ chồng em ạ. Nói chung vợ chồng em cũng quá khó khăn rồi ạ.
Tôi biết cô, tôi không biết là cô có mấy người con, nhưng mà tôi biết là cô có một người con 4 hay 5 tuổi gì đó, người ta không cho đi học. Đối với tất cả những người mẹ như vậy như cô, tôi nghĩ chắc chắn là cô buồn và cô lo lắng lắm, có phải đúng không? Cái điều đó có đúng không?
Dạ đúng ạ.
Cô có muốn nhắn gì với tất cả những người đang nghe trên toàn cầu này không? Và tôi bảo đảm với cô là Bộ Công an họ đang nghe cái buổi nói chuyện của cô với Hùng với lại tôi đó, thưa cô Phương Anh. Cô có muốn nhắn với họ điều gì không?
Đó là việc của họ. Không nghe là việc của họ.
Rồi, bây giờ tôi cảm ơn cô nhiều lắm nha. Tôi cầu chúc mọi sự bình an đến với cô cũng như cháu bé. Cho tôi nói chuyện lại với kỹ sư.
Vâng, anh chào anh.
Dạ, cảm ơn cô nhiều, cô Phương Anh.
Vâng, tôi nghe.
Anh Hùng, chúng ta vào những cái giây phút cuối của chương trình rồi. Anh có điều gì muốn tâm tình với toàn thể quý khán thính giả trên toàn cầu như mọi lần? Cũng như đối với những người mà họ đã nhận đơn của anh có điều gì anh muốn nói? Tôi dành cho anh một đôi phút nữa, thưa anh Lê Anh Hùng.
Vâng, tôi muốn một lần nữa rất mong dư luận trong và ngoài nước hãy lên tiếng về cái vụ việc tố cáo của tôi. Bởi vì đây là một cái vụ việc vô cùng nghiêm trọng. Tôi đã xem tố cáo như thế là đã hơn năm nay rồi, và đơn thư của tôi đã đến đầy đủ các cái cơ quan chức năng mà họ vẫn không chịu giải quyết. Đặc biệt trong cái vụ việc của tôi là tố cáo những người đang lãnh đạo đất nước này suốt mấy năm nay, trong đó là hiện tại là có Nguyễn Tấn Dũng đương kim thủ tướng, người được cho là quyền hành nhất hiện nay, và phó thủ tướng Hoàng Công Hải, người nắm giữ vị trí quan trọng thứ hai trong chính phủ. Đặc biệt ông Hoàng Công Hải còn bị tố cáo là một cái người Hán, tức là bố ông ta là tên là Sì Sói, là người Hán, và ông ta đã khai man lý lịch để túi sâu leo cao trong cái bộ máy lãnh đạo ở Việt Nam. Chỉ như thế mà suốt nhiều năm nay nên kinh tế Việt Nam ngày càng lệ thuộc vào Trung Quốc. Đấy, ngoài ra ông ta là còn nằm trong tay cái băng chứng phạm tội của ông Nguyễn Tấn Dũng đương kim thủ tướng. Chỉ như thế nha, ông Hoàng Trung Hải thì người Hán, còn ông Nguyễn Tấn Dũng thì bị Trung Quốc khống chế, tức là bị Hoàng Trung Hải và cũng như là trong sau Hoàng Trung Hải là Trung Quốc khống chế. Chỉ như thế nha, ông Nguyễn Tấn Dũng thì chính là một cái tên tay sai bản lược suốt mấy năm nay. Tôi xin nhắc lại rằng Nguyễn Tấn Dũng là một cái tên việt gian bản lược, một cái tên tay sai bản lược đáng ghét ở ngay bây giờ, ngay lúc này. Một suốt một thời gian dài vừa qua tôi đã luôn luôn khẳng định như vậy, và đấy là cái mối nguy lớn cho cái đất nước này. Nhưng chính vì vậy mà tôi khẩn thiết kêu gọi quý vị phải lên tiếng, phải ngăn chặn bàn tay tội ác của bè lũ Nguyễn Tấn Dũng, Hoàng Trung Hải, nông nước này. Vâng, xin mời anh.
Thưa kỹ sư Lê Anh Hùng, trong gần một tiếng đồng hồ tâm tình với kỹ sư cũng như người vợ thân yêu của kỹ sư là cô Phương Anh, tôi cảm thấy được kỹ sư phải sống trong một xã hội mà kẻ cầm quyền không có ý thức, thiếu trí tuệ, thì khác gì phải ngồi trong chuồng xí, chuồng cầu tiêu, tuy không lấm áo nhưng cực kỳ thối tha u tối. Kỹ sư cũng biết anh em chúng tôi làm việc truyền thông tại hải ngoại này, và đặc biệt anh em chúng tôi đều cũng là những người Việt Nam như kỹ sư. Chúng tôi có chính nghĩa, không cần phải thuyết phục. Chúng tôi làm việc có nhân nghĩa thì dễ cảm hóa lòng người. Đã hơn một lần tôi nói chuyện với kỹ sư cũng biết, tôi cũng nói với kỹ sư tôi là một người theo đạo Thiên Chúa Giáo, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng. Đạo Thiên Chúa Giáo thừa nhận sự khác biệt giữa những con người và sự khác biệt giữa những tôn giáo, giữa những lập trường chính trị. Gần đây tại nơi tôi ở, nhân ngày khánh thành hội trường của chùa Bồ Đề Đạo Tràng tại thành phố Garland, có 3 linh mục công giáo và ban điều hành của giáo sứ Thánh Phaero đã đến tham dự văn nghệ tặng quà cho quỹ gây kiến thiết hội trường chùa Bồ Đề Đạo Tràng. Và cũng cách đây 2 tuần, ngày cộng đồng và ngày đại nhạc hội mùa xuân của giáo sứ Thánh Phaero, có các thầy, các thượng tọa, các hòa thượng cũng đã đến tham dự và tặng quà cho giáo sứ Thánh Phaero. Ôi tình người Việt Nam chấp nhận sự khác biệt. Ôi con đường Việt Nam giữa tôi với ông đang nói chuyện con đường yêu thương, lời của một bài hát có tên là Con Đường Yêu Thương. Giữa cuộc đời muôn vạn nẻo đường, xin chọn con đường yêu thương, chấp nhận nhau dù khác biệt, để không còn xa lìa. Thưa kỹ sư Lê Anh Hùng, xã hội Việt Nam hay người Việt Nam nên chăng, và tôi muốn nhắn với những người Việt Nam cầm quyền, nên chăng cần hướng tới sự chấp nhận sự khác biệt về quan điểm chính trị, về tôn giáo, và mọi người đều là con mẹ Việt Nam, để có một ngày chúng ta cùng được sống dưới một mái nhà tổ quốc. Thưa kỹ sư Lê Anh Hùng, thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình thì cánh đồng mấy, chúng tôi cảm ơn kỹ sư cũng như vợ của kỹ sư cô Phương Anh đã đến với chương trình từ cánh đồng mấy để nói lên tất cả những cái sự thật, và cái sự thật này có thể làm nguy hại đến tính mạng của hai vợ chồng của kỹ sư. Chúng tôi cầu mong mọi sự hạnh phúc và an lành đối với kỹ sư cũng như gia đình. Chúng tôi cũng xin thay mặt anh chị em cảm ơn anh Thiên Tiến, cô Quỳnh Như của Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600, anh Tâm Bán, anh Việt Hải, chị Hải Đào Buồn, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh Cali, trang nhà Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, trong tâm tình của người Việt, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt kỹ sư Lê Anh Hùng, xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Thay mặt Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh cùng vợ chồng kỹ sư Lê Anh Hùng rất nhiều. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.